นะโมบัณฑิตกาบริษัทนะโมได้ทุนตุลาเคยได้เจอได้ดีเจริญสันดับซื้อนาบิดาตักนะโมได้เจอได้ดีสำนึกทุกข์ทุกข์หนักเป็นอย่างความเห็นบอกครับมาครับนะโมบัณฑิตเดียดังลงบุตรักมาครับพระไตรชื่อนี้คิดไปจะคิดตัวลึกดังนี้Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày chúng ta tổ chức pháp hội trung phong tam thể niệm nguyện cầu quốc thái dân an, văn siêu sinh thái, hồi hướng tri ân báo ân trời đại gia tiên chủ nguyện thất tổ của quý vị hữu phật tử chúng ta, đồng thời đặc biệt trong pháp hội này cũng có con cháu gia đình dòng họ Lê Sơn cũng đang thành tâm tu sửa trái nghiêm thiết lễ để cầu thỉnh chư tăng và tất cả đạo tràng chúng ta cùng đồng hồi hướng nguyện cầu tam bảo chư Phật gia hộ để hồi hướng tri ân báo ân cho lịch đại sư minh thì hoàng đế tiền đế cũng như là các vị tướng sĩ đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc Việt Nam của chúng ta qua các thời kỳ. Trong pháp hội thì ngày hôm nay thì buổi sáng chúng ta có buổi phát thoại ngắn trước khi vào thời điểm nhất. Theo buổi phát thoại ngày hôm nay thì chúng tôi nói về một chút về cái ý nghĩa và cái công đức vì sao chúng ta phải tri ân báo ân. Trước thì sau đó thì những bài pháp thứ nhất có thể chúng ta đã được nghe rồi, nhưng mà như hôm qua hòa thượng phó chủ tịch đã nói nghe một lần chưa cùng thì phải hai lần chưa cùng thì ba lần, đi đến 20 lần thì bao giờ cùng mới tốt. Cùng cũng đã hiểu không? Ngày xưa các cụ á, các vị biết là các cụ hòa thượng ngày xưa thì các cụ hay dùng rất nhiều những cái danh từ, những cái thuật ngữ của các cụ ngày xưa. Thì ngày xưa các cụ đi học ra với các tổ thì các tổ dạy những cái từ như vậy, cho nên các hòa thượng giảng là cũng quen dùng những cái từ như vậy. Các cái từ thủng có nghĩa là người hiểu là liễu bộ. Ngày xưa các cụ nói thủng chưa và thủng rồi, nhưng bây giờ chúng ta phải là hiểu chưa, đã hiểu rồi. Đó, những cái từ mà ngày xưa chúng tôi đi học với các hòa thượng, đặc biệt là những pháp chủ và các hòa thượng lớn, các ngài toàn hay dùng những cái danh từ mà chỉ có các sư mới biết được, các phật tử chúng ta thì nghe không hiểu được cái danh từ đó nó là cái ý nghĩa là gì. Mà thậm chí chúng tôi cho đến bây giờ có những cái danh từ các cụ nói mà danh từ ít gặp ấy, thì chúng tôi cũng phải hỏi các ngài xem cái đó ý nghĩa là gì thì không phải là đơn giản. Cho nên hôm qua hòa thượng nói là một lần chưa thủng thì hai lần, hai lần chưa thủng thì ba lần, như thế là 20 lần thì mãi thì cũng phải thủng. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là mưa gì nhỉ, mưa dầm thấm lâu. Tương tự như vậy, người học Phật chúng ta tương tự như vậy. Vì sao phải báo hôm qua hòa thượng nói một lần chưa được thì phải đến 20 lần? Họ thần thì không nói nghe pháp một năm chưa được thì 10 năm, 10 năm chưa được thì 30 năm, 30 năm chưa được thì 50 năm, 50 năm nghe pháp thì chắc chắn sẽ hiểu, sẽ hiểu. Vì sao phải như thế? Vì cái nghiệp cấu của chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng vô biên đã đang chuyển tiếp cho đến đây. Giống như cái chúng ta thắp cái đèn dầu, ngày xưa chúng ta thắp cái đèn dầu Cái chiếc đèn dầu của chúng ta thắp lên đó, mà chúng ta bình thường thì mỗi cái đèn dầu nó sáng, không bị gió tắt đó, thì nó có phải có một cái bóng. Cái bóng nó làm bằng gì nhỉ? Bằng nhựa hay bằng giấy? Bằng thủy tinh, đúng không? Làm bằng thủy tinh. Cái bóng bằng thủy tinh nó chụp vào, mà chụp vào thì chúng ta muốn cho đèn nó sáng, nó không bị tắt, thì mới phải có cái bóng để chụp vào, không có gió cái là tắt ngay, đúng không? Không có cái bóng đó thì chỉ cần gió nhẹ một cái là tắt ngay. Bởi vì cái ngọn đèn nó rất bé, nó rất yếu, ra trên đó cũng chịu được. Nhưng có cái bóng nó chụp vào như vậy thì nó sẽ chịu được gió. Tất nhiên đó vừa thôi, nó bão to quá thì nó bẩn, gió thì cũng không chịu được. Chưa thắt lâu như vậy rồi á, mà chúng ta không chịu mau cái bóng nó đi á, cứ để lâu này thì thái được cái ám cái mũi đèn. Và cái mùi đèn cái khói vào dần dần nó báo mắt qua đó, thì cái khói nó cái ngọn của cái ngọn đèn đó thì nó cái đầu khoảng nó cháy chết, nó vẫn còn một chút nhưng mà thành cái khói đó nó quẹt vào cái bóng một cái thì nó quẹt vào nhiều lần nó gió qua nó đặt tay qua đây lại như vậy thì bóng nó sẽ bị gì, đầu tiên là gì, mờ xong rồi thành gì, thành đen. Nếu mà đen ít mà chúng ta không lau thì nó dần dần nó thành đi, thành kiện vào thành đi, thành đen, thành màu đen kịt thì không có một chút ánh sáng nào lọt được ra khỏi cái bóng bao nhiêu đất. Vậy nên nếu mà như vậy chúng ta muốn cho ánh sáng lọt ra ngoài được thì chúng ta phải lau một vài lần thì mới sáng được, mới sạch được. Chỉ cho cái để họ lau một vòng một cái thì nó chưa sạch, mà phải lau đến vài vòng, thậm chí phải lấy nước lên rửa. Sao phải nó khô đi mới sạch. Đấy là dùng cây, cái bóng đèn mà nhiều ám nhiều buồn như vậy, nhiều khoái như vậy, nhiều buồn như vậy là dùng cho người gì? Nhiều đời nhiều kiếp do tập tính ham sân si nổi lên quá nhiều. Là vì này sống với cái tập tính xấu ác, ba nghiệp xấu ác, ham sân si mạng nghi đó, vân vân đó. Cho nên là ngay là Phật nghe pháp mới có một lần hai lần chưa hiểu đâu. Mà thường cái trường hợp này là cái đòi hỏi nhiều hơn là tu tập. Thay vào đó nghe lời thần là tự chúng ta phải rèn luyện sửa đổi cái bản tâm của mình, trở thành một con người hiền thiện, bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiện, tụng kinh điển Phật, sám hối, phóng sinh, tu phúc, cố ý, cúng dường, vân vân, công việc thiện nào là chúng ta bỏ qua vì theo điều kiện khả năng của chúng ta mà chúng ta cố gắng làm. Nghe theo lời Phật thì phải làm như thế thì nó sẽ tiêu nghiệp đi. Nhưng càng ngày mình vừa đến cửa chùa mới đến nghe pháp, mới đến chùa có vài lần, vài tháng các đòi Phật tại sao không cho con như này, tại sao con tụng kinh mà con không đạt được cái kia, người khác đạt được tại sao con không đạt được, thầy bảo người khác tụng kinh có 7 ngày mà đạt được, tại sao nó tụng kinh 24 ngày mà con vẫn chưa thấy gì. Vừa qua có người lên phát đền thôi. Các người lên phát đền như thế nào? Bảo là cách đây khoảng độ dịp tháng 7 đến nay là tháng 4 tháng rồi, nó gần 4 tháng phát hồi tháng 7 vô lai. Vì này đến vì này bảo là vậy thầy, nhà con có một ngôi nhà con muốn bán, còn muốn bán mãi chả được, con lên con nghe mọi người bảo mọi người lên đây thầy dạy cho cái pháp gì á, để muốn bán được nhà thì bán được ngay. Con mấy năm nay rồi người ta cứ đến hỏi xong rồi thì người ta lại bỏ đi, thậm chí có người mang tiền đặt cọc rồi hỏi cái giá họ bỏ, họ sẵn sàng họ mất vài chục triệu cho họ không đấy, không biết là thế nào. Nghe mọi người nói thì con lên con nhờ thầy giúp cho họ về cụ bề phát nguyện tụng kinh nhà để tặng cho tôi 49 ngày. Trường hợp này tôi bảo tụng 49 ngày, nếu mà được cái tốt thì trên đường thì tụng 100 ngày. Thế vừa qua tôi tụng hết 49 ngày. Sau đó cụ lên cụ bảo tôi là thầy con tụng hết 49 ngày rồi, tôi bảo tụng hay là mở lại. Bảo con vừa tụng vừa mở lại, tôi bảo tụng thế thì tốt, vừa tụng vừa mở lại thì tốt đấy. Thế thì bây giờ cụ về cùng theo cái kiến thức làm lễ để cùng nhất tâm cụ lễ xem. Thế lễ xong cách đây mấy hôm cụ lên cụ ăn vạ, tôi bảo thầy bảo con tụng kinh 49 ngày, con đã làm đúng 49 ngày, thầy bảo con làm lễ, con cũng làm lễ đúng như thầy bảo rồi, tại sao đến nay là
mười mấy ngày rồi nó chưa thấy bán rồi. Bây giờ đó, con cứ lên để con ăn bạc thầy đó, thầy làm thế nào thì làm, thầy bảo đấy con đã làm hết rồi, bây giờ thì chưa được thì con chăm bạc thầy, để hồi lớn là sao cho con bán cái nhà, để con vừa là trả nợ vừa làm công việc gia đình cho cháu nó đang đi học. Thế tôi bảo là tôi nghĩ tôi bỏ đầu sắp tay mãi, tôi bảo không biết cái chết mình có lợi bảo phụ này cái gì không. Mà đến cái nỗi là cầu bán nhà bán không được, không biết bắt nợ mình nữa, bắt tội mình nữa. Thế tôi bảo thôi của anh, thì bây giờ thì cái sư ấy thì cũng chỉ đi theo lời trên Phật dạy và các nghi thức mà các tổ đã truyền nhau và chúng tôi Phật dạy cho tổ dạy cho chúng tôi. Chúng tôi thì biết thế nào thì cũng bảo các quý vị làm như thế, nhưng được hay không nó còn phải cái phúc của mình nữa. Các vị qua đây các câu chuyện là tháng một màu vậy đấy, có vị chưa cần đọc, chưa cần làm lễ, mới chỉ cần mang cái nghi thức đó về mới cần học thôi, đã họ đã tranh nhau với mua rồi, bán được ngay là thậm chí còn bán được giá cao, bán gần gấp đôi so với cái mong muốn của mình đó, chưa cần làm lễ, nhưng mà đấy là cái phúc của họ, tội diệt phúc sinh. Cái phúc của họ mỏng, à phúc của họ là cái nghiệp của họ mỏng, phúc của họ là cũng đã quá sẵn rồi, giống như cái hạt giống gieo vào trong cái thửa ruộng, hạt giống tốt, thửa ruộng tốt, chỉ cần thêm một số chút tác động đó là tưới nước cho nó một chút nữa là cái hạt giống hạt vòng đó nó nảy nở và thành cây non và mọc lên thôi. Nhưng còn đất nhà mình thì phải khô cằn, sỏi đá. Cho dù hạt giống tốt ấy, mình gieo vào đấy, nhưng mà cũng phải để chăm bón, tưới tắm chăm bón nó rất công phu thì nó mới mọc mầm và lên cây được. Nó lên cây rồi chúng ta cũng phải chăm sóc, khá vất vả nó mới trưởng thành lớn lên được. Cho nên là cái phúc báo mỗi một con người, mỗi một gia đình, mỗi một dòng họ nó có sự khác nhau, khác nhau đến rất lớn, chứ không phải ai cũng giống ai, không phải ai giống ai đâu. Các vị ngồi trong hội trường này khoảng 1.000 người, các vị soi gương xem đối chiếu mặt nhau xem cho mặt ai cũng giống mặt ai đâu, có đúng không? Mỗi người một phúc báo, thậm chí trong một nhà cha mẹ sinh con ra nó con nó có giống người như vậy không, đúng không? Không có, ít lắm các quý vị mà có giống là chỉ ngắn ngắn, gọi là 80-90% đã là khá lắm rồi. Nhưng mà giống nhau về con người thì tính cách nó có giống nhau không? Không giống nhau. Bởi vì cái nghiệp, cái căn bản nghiệp của mỗi của con người chúng ta tạo tác nó có khác nhau. Nhưng vì sao nó là khác nhau? Tại sao ở trên trong một nhà, trong nhà Phật gọi là nhân duyên, gọi là cộng nghiệp. Nghiệp nó có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp tức là chúng ta để sinh vào một đất nước Việt Nam này thì gọi là cộng nghiệp, là cùng nhau gieo một cái duyên, nhiều người thì chết cho nên đời này kiếp này được sinh cùng là người trong đất nước Việt Nam, nhưng mà đó là cầu nghiệp người sinh trong đất nước. Nhưng mà cái duyên chưa gieo với nhau á thì chúng ta đi ra đường ra phố cùng một con người Việt Nam đi gặp nhau thì cũng như không gặp, gặp nhau thì không gặp, đi ra phố làm gì á, không may mà chúng ta bị ngã thì ngã cái xe máy mà bị chảy xước chân, tôi nói là nhẹ nhàng cái thôi. Nhưng mà họ không có duyên với chúng ta, họ nhìn thấy chúng ta phóng xe ở nước lên, nước qua bèo ra nhìn chúng ta làm gì, họ lắc đầu một cái họ phóng xe quay đi, có không? Có. Nhưng mà cái người mà đeo duyên với nhau có việc an ninh ô tô họ dừng ô tô lại họ xuống thì họ dừng xe máy họ đỡ mình lên. Còn có người hàng xóm họ đứng ngay trước chúng ta ngã cái xe máy ngay ở trước nhà của họ, mà họ chỉ đứng ở trong nhà họ nhìn chúng ta thôi, họ không giúp đỡ chúng ta gì cả. Đó gọi là có cộng nghiệp, được sinh ra trong một nghiệp, một thế giới, trong một khoái nước, thậm chí là trong một tỉnh, thậm chí là trong một khu phố. Nhưng mà cái duyên với nhau, duyên lành với nhau không chồng, cho nên rất gặp nhưng không gặp. Như người dân nước Mã, họ thấy chúng ta đau khổ nhưng họ không sở hữu một chút cái niềm cảm thông và giúp đỡ chúng ta. cho nên không kết duyên với nhau thì nó không. Nhưng mà người đi qua đường họ sẵn sàng, khi có duyên là sẵn sàng dừng xe lại để giúp đỡ chúng ta, đó là kết duyên với nhau. Cho nên công nghiệp thì nói rộng thì nó được sinh trong một quốc độ, cái quốc gia bản này nhỏ hơn nữa là một quốc gia, nhỏ hơn nữa là cùng khu phố, cùng xã phường thông xóm với nhau. Nhưng mà nhỏ hơn nữa là trong một gia đình, trong một gia đình cái cộng nghiệp đó thì trong kinh tế Phật nói là lần trước tôi nói đi nói lại vài lần rồi, kinh tế Phật nói sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ và sinh vào để trả nợ. Cái này chúng ta về nghe lại các bài kinh điển giảng, chúng tôi có giải thích rõ về cái sinh vào để báo ân là như thế nào, sinh nào về vào để báo oán là như thế nào, và sinh vào để đòi nợ thì là như thế nào, và sinh vào để trả nợ là như thế nào. Thế cho nên là chúng ta biết là cùng được sinh trong một gia đình, một dòng tộc, thì đây là có một cái nhân duyên đặc biệt về cộng nghiệp, một cái nhân duyên đặc biệt về cộng nghiệp. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng nói rằng đã có cái nhân duyên như vậy rồi thì chúng ta phải, nếu mà chúng ta làm con làm cháu trong gia đình, trong dòng họ, đối với cha mẹ, đối với ông bà, thậm chí đối với tổ tiên, nhiều người nhiều kiếp của chúng ta, thì chúng ta phải lo để tri ân và bảo ân. Thậm chí kinh Địa Tạng còn nói rộng hơn cho chúng ta thấy là có những vong hồn, tức là có những vong linh nhé, ở ngoài đời chúng ta gọi là vong linh nhé, hay gọi các dễ hiểu hơn gọi là ma, ma. Thế nên chúng ta ngủ thường hay mơ với họ, thường thấy một cái sự vật hiện tượng nào đó liên quan đến thể thế giới quan âm, nó cứ hiện qua hiện tại cho chúng ta nhìn thấy, thấy nhiều lần là khác, là khác. Không chỉ thấy một lần, có thể thấy nhiều lần. Thì như vậy cái Địa Tạng giải thích đó là đó tất cả những cái quan gia trái chủ, những cái phong linh hương hồn đó ở thế giới bên kia, mình gọi thế giới bên kia, họ có duyên với mình. Cái Địa Tạng mới rất rõ họ có duyên với mình. Nay họ ở trong ba đường ác đạo, đặc biệt là hai đường ác đạo địa ngục và ngạ quỷ, họ khổ quá. Vì khổ quá cho nên họ ăn năn, họ sám hối, họ tìm người để thế độ, tìm ngoài gieo trong thì họ lùng ở trong cái kho tàng A Lại Đa Thức ấy. Vì cái kho tàng A Lại Đa Thức ấy, thân chúng ta chết đi nhưng tàng thức A Lại Đa không mất đi. Chúng ta biết là tàng thức A Lại Đa của chúng ta không bao giờ mất đi, giống như một cái gì hoàn mọc, tinh mọc của những cái gì, một cái thỏi vàng, chúng ta vứt vào cái đống bùn hay là bỏ vào trong biển, trong hố phân, cho dù là chúng ta không nhìn thấy thỏi vàng cái tinh mọc ở trong hố phân, nhưng cái tinh mọc của thỏi vàng nó có mất đi không? Không mất đi, nó vẫn nằm xuống ở dưới gì, nó nặng hơn thì nó nằm xuống ở dưới đáy của cái gì, cái hố phân kia vậy, cái hố bùn kia vậy, không mất đi. Vì vàng, bản chất nó là vàng thì nó sẽ đi, nó không biến thành phân, hay không biến thành bùn, ngọc cũng như các quý vị. Cái đó, nhà Phật nó chỉ là để chỉ cho tự tính của chúng ta, chỉ cho chân như Phật tính của chúng ta, chỉ cho gì chủng tử Bồ Đề Thiện ở trong tâm của chúng ta, mà tâm đó là gì? Tâm đó. Thì trong kinh Phật nói là có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở, thì tâm nào là chính? Tôi nói ngay được 8 thức tâm vương rồi, Đức Phật nói là mỗi thức tâm đó là vua của một gì? Của một khu vực, mình gọi là một khu vực cho dễ đi. Ví dụ mắt, nhãn thức tâm vương, tính của nó là gì? Dùng để thấy. Cho nên đó, nó là vua về nhận biết, về sắc chất, xanh vàng đỏ trắng sáng tối vân vân. Nhĩ thức tâm thương, tính của nó là nghe, thì nó dùng để nghe âm thanh. Tình thức tâm thương, tức là tình thức cái mũi, tính của nó dùng để ngửi mùi, hương, thơm, tối vân vân, dùng để thở, đưa hơi ra vào để nuôi cơ thể. Nó không thể làm thay cho mắt, hay cũng chẳng thể làm thay cho tai, cho nên nó cũng được xếp vào để là một loại tâm thương, là vua của các tâm sở. Tâm sở tức là phải nhưng cái tâm thương nó khởi được, nhưng tâm thương nó không cần các tâm sở, nó vẫn tự nó hoạt động và tự nó khởi được. Kiệt thức tâm thương, cái tâm vua thứ tư, kiệt thức cái lưỡi, lưỡi dùng để làm gì? Tính của nó dùng để nếm vị mặn ngọt, đắng chát, chua cay, vân vân. Rồi còn gì còn nói nữa, phát ra âm thanh để thể hiện hiểu những cái tâm tư tình cảm nguyện vọng của mình theo với gương, tức là cho người khác biết được trong tâm mình đang nghĩ gì. Mình nói dùng cái lưỡi để nói ra thì họ sẽ nghe được, thông qua căn tâm gương căn tai của họ, đối phương sẽ nghe được lời nói của chúng ta. Thân thức tâm gương, cái thứ năm là thân thức tâm gương, đó là dùng để cảm xúc nóng lạnh trơn rác vân vân, không cần nương cái tâm sở, từ nó riêng biệt hoạt động và có sự cảm giác đặc biệt của nó, cũng không nhờ vào các tâm vương khác, nó tự khởi, nó gọi là tâm vương. Đó, năm cái tâm vương đầu tiên đó phần lớn liên quan đến gì? Đến thân thể của chúng ta. Từ cái thứ sáu thứ bảy đến thứ tám nó thuộc về gì? Năm cái tâm trước nó thuộc về gì? Về vật chất hay còn về sắc chất. Còn nó bắt đầu từ tâm vương thứ sáu nó thuộc về gì? Về ý thức, về tâm thức. Mình hãy gọi là vô hình, không tướng. Cái tâm không có tướng hình này chúng ta mới khó lắm, mới khó quản lý và mới khó điều phục, khó chế trị nó. Các quý vị mắt thấy sắc mê si đeo bám, trong cái bài sáng của chúng tôi ngày xưa chúng tôi bạn rồi, mắt thấy sắc mê si đeo bám cái gì? Ngày xưa còn trẻ các cụ có một vài cụ đến nói với tôi bạch thầy, nói bài thì bài câu một cái bảo khóc nước mắt ngắt nước mắt dài, bảo là con biết thế, con xuất ra với thầy bây giờ con có phải con sướng không? Thế tôi mới cười cho bảo cụ mà biết thế thì ngày xưa hay là bây giờ sẽ không có chúng sinh khổ nữa, không có ai phải đau khổ nữa. Vì sao? Vì tuổi trẻ của chúng ta mắt nhìn thấy sắc thì nam nhìn thấy nữ, nữ nhìn thấy nam, chớp chớp và cái bắt đầu là gì, nó kém rồi, giống như nam châm, hai cùng nam châm ở gần nhau nó sẽ gì, nó hút vào nhau rồi. Bây giờ già rồi 70, 80 rồi thì bắt đầu khi đó sinh con đẻ cái, may mắn gặp con cái của người tốt hảo thì còn có một chút niềm an ủi được người nhà. Con cái mà nó không ơn bội nghĩa, bất trung bất hiếu thì chúng ta khổ đau vô cùng, biết thế đến khóc cũng biết thế. Ngày xưa con xuất gia thì các thầy có phải sướng hơn không? Thế bảo bây giờ chưa muộn đâu quản đấy. Thế bảo bây giờ con xuất gia được không? Bảo có xuất gia được. Thế bảo thầy nhưng con bảo nghe thầy chỉ độ đến tuổi 30 tuổi thôi, nữ thầy độ có 30 tuổi, nam 30 tuổi thôi. Thì bảo không, xuất gia có hai hạng, một là để thân tâm đều xuất gia, hai là gì? Là thân cũng không xuất ra được nữa thì tâm cũng xuất ra. Cái hỏi thân xuất ra là thế nào? Và tâm xuất ra đó là buông xả đi, đừng có chấp, đừng có suy nghĩ bẩn thân nữa, phải nhất tâm là Nam Mô A Di Đà Phật đi, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đi. Bây giờ già rồi nếu không được kinh thế thì tốt, không tụng được kinh nữa thì chỉ cần một câu A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là được, và niệm xong như thế là nguyện là Đức Phật A Di Đà hoặc Đức Phật A Di Đà là
đi đều là một cả các quý vị. Cái thứ năm thôi. Chúng ta niệm quen thế nào thì chúng ta niệm vậy. Cho nên đó, tôi bảo với cùng với là tôi cứ nhất tâm niệm Phật, cầu xin Tây Phương được lạc thế giới. Sau khi mà cái sự tín tâm nhận biết và buông thả ở thế giới của thế giới Sa Bà này của chúng ta đến cái mức là tột cùng rồi á, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp rước chúng ta sẽ là bỏ thân này. Bây giờ thì chúng ta không còn lo gì cái chuyện là thân hay tâm xuất ra nữa, mà tất cả lúc đó thân tâm đều xuất ra, đều là tự tử lạc thế giới, đều là đệ tử của Đức Phật, cả thân lẫn tâm. Còn bây giờ thì có tuổi rồi, 70 đến 70 rồi, đi nơi khác thì có đẹp rồi. Ví dụ như chùa Ba Vàng, các cụ 70 tuổi vẫn chấp xuất ra, hơn 70 tuổi vẫn xuất ra rồi. Không rồi trong một vài cái tiền viện có cụ là 80 mấy tuổi ra để làm không lấy được nữa, ra xuất ra thọ giới. Và thọ giới ra đi thì vừa thọ xong một cái, thọ giới, vừa ra cầu tăng xong một cái đi đâu không? Lẫn mất rồi, lẩn thẩn mất rồi à, không nhớ cái gì nữa. Vừa ra lễ tăng xong một cái đấy là tưởng xong rồi, thế là chạy về luôn. Các cụ các bà thượng mà chưa truyền giới là để phải chạy rồi à, xuất ra như thế. Thì theo tôi nhé, theo quan điểm của tôi, xuất ra như thế thì cho chuốc thêm tội. Thà rằng cứ là một Phật tử mình ngoài lâu nay mình bắt chúng ta làm một bà bãi để chấp tác làm công quả chấp ma phục dịch tùy theo sức khỏe của mình, giống như mẹ của thiền sư Tổ Khua ấy đó. Mẹ thiền sư Tổ Khua có cần cắt tóc xuất ra đâu, bà chỉ có khỏe thì đang đổ một cái miếng cỏ nhỏ nhỏ ngoài sân, yếu yếu hơn đó thì chuyển chân hương năm ban đầu, mà yếu hơn nữa thì ngồi được thật sau mấy năm trời thôi ra đi nhẹ nhàng, không ốm không bệnh mà ra đi. Rồi được con trai của mình là thiền sư Tổ Khua, tức là ngày công hiến hòa thượng này, thế kỷ thứ 16 đến 17 à, ngài đi công việc Phật sự về ra đối trước là linh cứu quan tài của mẹ mình và ca sa tích trưởng chống xuống đất và nói rằng trong kinh Phật nói là người xuất gia đắc đạo có thể độ được cho mẹ sinh thiên. Lời Phật nói nếu không thư dối thì nguyện cho mẹ tôi thì cũng được sinh thiên. Thế là cái quan tài tự nhiên là từ bay lên khỏi mặt đất ở lơ lửng ở trên không khoảng mấy tiếng đồng hồ như vậy, hơi thơm ngào ngào tỏa ra. Nếu mà mẹ của ngài mà không tu không làm công quả thì ngài có cầu được không? Không. Nhưng hòa thượng hôm qua nói là chuyển đến đâu, chuyển đến cái tâm của người đó. Còn nếu người đó mà không chuyển cái tâm ra có độ được không? Không. Phật cũng không độ được, huống chi là sư, huống chi là đệ tử của Phật. Cho nên là chúng ta thấy được chuyển những cái tâm vương về mắt nhìn thấy sắc, chuyển là bây giờ các cụ thì chuyển dễ rồi, chuyển dễ hơn lớp trẻ, dễ hơn chúng tôi bây giờ khá nhiều. Đặc biệt lớp trẻ thì nó còn gì còn mơ mộng lắm, giống như các cụ chúng ta ngày xưa vậy. Ngày xưa các cụ tuy là công nghệ thông tin vân vân không như mạnh như bây giờ, nhưng mà ngày xưa nó có cái cách của ngày xưa. Chúng tôi ngày xưa thì cũng tuy tuổi chưa bằng các cụ, nhưng mà cái tuổi của chúng tôi có thể nó cũng lứa tuổi chúng tôi được ở trung trung, nó cũng một phần nào đó thừa kế của các cụ lớn tuổi trong hội trường này. Đó đi nhóm với nhau, ngày xưa đi chơi toàn thể đi chơi với nhóm, tức là bạn bè kết thành một nhóm đi chơi với nhau, năm đứa người đứa thậm chí 20-30 đứa đi với nhau cộng đồng đi chơi như vậy. Và con trai nhìn thấy con gái xinh đẹp một chút thì bữa nào cũng tấm tắc khen và về bàn tán, rồi uống nước chè với nhau cũng đi cũng bàn tán. Và con gái nhìn thấy con trai mà phong độ 73 một chút là về cũng đi cũng nhóm họp với nhau để bàn tán. Thì tôi biết rồi, chị gái tôi cũng có một nhóm như thế, đi chơi về một cái và ngồi bàn bạc nhóm này nhóm kia, và chúng tôi cũng như thế. tuổi trẻ, mắt nhìn với sắc thì rất khó để phát ra. Nên các Phật tử bây giờ chúng ta tuổi có tuổi rồi phát ra bằng cách nào? Hôm rồi bà cụ nói đi khóc nói với tôi là biết thế con xuất ra. Tôi bảo rằng chưa muộn. Bây giờ các cụ xuất ra là tâm xuất ra đi. Và cụ về ấy, cụ ấy không biết là từ đó đến giờ lâu lâu rồi cũng không có cảm lại, không biết là tâm nó xuất ra được chưa. Tôi bảo là cụ hứa với tôi là con về còn nhất tâm quan phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm nên là đạo tràng của thầy. Và thầy bảo làm gì con làm đấy. Cứ như vậy thì không biết con làm được không, lâu lâu rồi không cả. Con thấy gặp lại không có ổn không? Còn là cái tâm, tức là cái tâm ra sang cái tâm thứ 6, tâm vương thứ 6 và ý thức tâm vương các quý vị khó lắm. Ý thức tâm vương ở trong Trung Phong đang thể hiện các bài khai thị ngày Trung Phong có nhắc đến là con người chúng ta thường ngày theo ngày Trung Phong là có ba loại gì loại tâm. Tâm thứ nhất là gì? Nhục đoạn tâm, tức là cái tâm gì mình gọi là cái tâm đó là quả tim bằng máu thịt do cha mẹ sinh ra đang ở trong trống thân này vậy. Nó từng giờ từng phút từng giây từng khắc na nó co bóp để đưa cái gì? Từng giọt máu, từng giọt máu để đưa lên toàn bộ cơ thể để nuôi sống thân thể của chúng ta vậy. Cái đó gọi là nhục đoạn tâm, gọi là quả tim, thì gọi là quả tim ở trong tâm của chúng ta. Tâm đó để nuôi cơ thể có quý đâu, quý rất quý. Mất chân mất tay có thể thay đổi được, nhưng mất cái quả tim đó có thể sống được không? Cụt chân cụt tay vẫn còn này à, còn sống được. Nhưng mất quả tim có sống được không? Mất quả tim thì cũng giống như cụt kề, mất đầu chặt cổ mất đầu vậy, các quý vị đều không sống được. Thì đó là những phần cơ bản, cái phần căn bản nhất ở trong thân thể của chúng ta, một trong những phần căn bản nhất không thể mất nó mà chúng ta có thể lên cái tồn tại được. Còn ngoài ra những phần khác, mất một chân hay mất hai chân hay mất cả hai tay hai chân thì vẫn có thể sống được, nhưng khó khăn hơn một chút, thậm chí là khó khăn tới mức là cùng cực, nhưng vẫn còn sống được. Rồi cái tâm thứ hai là duyên lực tâm. Ngài Trung Phong nói cái tâm thứ hai là duyên lực tâm, tức là cái tâm gì phân biệt thiện ác chủng chủng vô lượng từng ngày từng giờ từng phút từng sát na ở trong gì, ở trong mỗi con người chúng ta vậy. Nó gọi là duyên lực tâm, tức là nó chuyên suy nghĩ thiện ác có không vân vân, yêu ghét rồi rất nhiều những cái. Mỗi suy nghĩ đều từ cái tâm đó mà ra. Cho nên á, ở trong kinh Phật kinh A Hàm á, Đức Phật ví cái tâm này là tâm viên ý mã. Thế nào là tâm viên ý mã? Tức là tâm con khỉ và ý toán con ngựa. Viên tức là khỉ, con khỉ, mã tức là con ngựa. Chúng ta nhìn ra con khỉ nó ở trên cành, nó có mấy khi nó ở trên cành, các quý vị có đúng không? Chả bao giờ thấy mấy cái con khỉ nó ở trên cành cả, mà nó cứ nhảy nhót lên tinh rồi nó cào nó cấu nhau nó kêu nhau, cái lúc nghỉ ngơi nó cũng kêu nhau, thấy con kia đang ngủ rồi nó không ngủ được thì nó đi nó xa đi, nó móc tay móc tóc một cái nó thằng một cái nó đập một cái nó đi, nó lại chạy đi con quăng ra. Gọi là tâm của chúng sinh chưa tu á thì cũng giống như con khỉ vậy. Cho nên kinh Đức Phật ví là tâm viên ý là gì, mã là con ngựa. Tâm ý của chúng ta đối với khỉ con ngựa, chúng ta nhìn những cái bộ phim nói về thế giới động vật, có những cái con ngựa mà ngoài đồng bỏ hoang, chúng ta thấy nó gặp cỏ một vài cái, thấy con sâu chạy lên một cái nó sợ con sâu ăn hết, cỏ hoang nói là gì nó gặp vài cái nó là gì nó chạy lên, và con nào cũng muốn chạy lên trước, gặp một vài cái con đi sau lại chạy lên, cho nên nó như thế là nó tiến gần chết thôi, không lấy thiên nhiên đâu. Đó cho nên chúng ta tu phải làm sao mà dần dần điều phục được cái tâm viên ý mã đó, cái duyên lực tâm đó, cho nó trở thành cái tâm thứ ba. Trong Trung Phong Quốc Sư, Trung Phong Tam Đại Niệm này, Trung Phong Quốc Sư nói khai cái gì ở trong này gọi là phải đạt được ở cái trạng thái là linh chi tâm. Linh chi tâm tức là tâm nhìn thanh tịnh sáng suốt, từ bi bình đẳng, tại thánh không tăng, tại hàm chẳng giảm đó. Đó, cái tâm đó mới là cái tâm gì? Cái tâm mà người tu chúng ta phải hướng tới và phải đạt được nó. Muốn được giải thoát giác ngộ thì phải hướng tới và đạt được nó, sống chung được với nó, luôn luôn chịu ở trong nó thì chúng ta mới an lạc giải thoát và thành tựu đứng nghĩa thoát khỏi tam đồ lục đạo ở trong tam giới này. Và cho nên cái tâm thứ sáu để điều phục được nó rất là tế nhị. Bình thường ra các quý vị biết tu rồi mà không có thầy để hướng đạo cho chúng ta đi đúng đường ấy, thì cũng rất dễ sai lầm. Ma cảnh nó lừa bỏ tâm của chúng ta, khiến cho chúng ta nghĩ là mình phát đạt, nhưng thực tế không phải. Cho nên vừa qua chúng tôi cảnh báo các quý vị một số các phương pháp tu tập kể cả trong Phật giáo, kể cả thậm chí kể cả pháp môn tịnh độ, ví dụ pháp môn tịnh độ bất nhiệm từ niệm, có mấy thầy ở nước ngoài ở Việt Nam truyền lầm đồ năm 2015 đó, đặc biệt năm 2015 thì pháp môn lại truyền lầm đồ ở Việt Nam chúng ta. Kể cả các sư và đặc biệt các Phật tử ở trong cho cái pháp môn này là nhanh thành Phật nhất, tu hành thì có 3 ngày đến 7 ngày là đạt được nhất tâm bất loạn, đạt được là bất niệm từ niệm, và nói rằng là chắc chắn phát sinh. Tôi hỏi tu kiểu gì, các vị bảo mấy thầy ở bên Pháp và ở các Việt Nam đó, tôi xin cho tôi không được nói tên các vị đó, thì chúng ta muốn biết thì về vào trong mạng và các con các cháu nó xuất vào cái phương pháp cung cấp hiện từ điện một cái từ hiện đây ngay, chúng ta biết thì đó là ai ngay. Tôi hỏi tôi kiểu gì, các Phật tử bảo dễ lắm này, không cần phải tụng kinh nhiều như là thầy dạy như thế đâu, không cần phải tụng kinh nhiều niệm phật nhiều như các tổ với là hòa thượng thì không dạy đâu, như là các tổ sư ở Việt Nam chúng ta, các hòa thượng Việt Nam chúng ta dạy đâu, phải dễ thế nào, chỉ cần có một cái tai nghe, một cái đài ghi cái tiếng niệm phật của mình, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân của mình vào cái đài á, hoặc là ngay chúng ta thích nghe tiếng của quý thầy nào đó thì nhờ thầy đó học cái câu niệm phật đó vào trong cái đĩa, cái đài ghi âm vào và làm cái tai nghe, cắm cái tai nghe vào tai của mình 24/24, kể cả đi ngủ cũng thế, cũng đeo tai nghe vào, đi vệ sinh cũng thế, cũng đeo tai nghe vào và hướng tâm theo nó. Bao giờ bỏ cái tai nghe ra mà cái tiếng niệm phật vẫn vang vẳng ở bên tai của mình á, đó gọi là đạt được sơ kỳ bất niệm từ niệm, tức là cái gì, đạt được cái giai đoạn đầu bất niệm từ niệm. Và giai đoạn thứ hai nữa, tức là không cần nó nữa, mà lúc nào tai chúng ta cũng nghe cái câu niệm phật mà chúng ta nghe trước đây ấy, cho cái tai nghe cái mic vào tai, cho cái tai nghe vào tai đó, mà lúc nào cũng nghe cái tiếng đó, có gọi là bất niệm từ niệm và quyết định bản sinh. Tôi nghe những cái đó mà cái tôi nói nghe không có giả được ma được. Tôi nói với các quý vị từ năm 2015 và 2016 đó là ma được, nhưng nhiều người không tin tôi lúc đó mà nói tôi là gì, tôi hẹp hòi, tôi sợ tăng ni và phật tử trong đạo tràng bỏ tôi để đi tu cái pháp môn đó, tôi bảo không, cái gì tôi bảo tôi được học được tu, và tôi bảo là bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi được học được nghe các hòa thượng và được nghiên cứu trong cái giáo lý của Đức Phật cũng như lời dạy của các tổ sư, không có cái gì đó. Đấy là giả. Thiên ma ma quần nó này, nó dùng một chút cái thần lực của nó thôi để nó mê hoặc cái tâm tham cầu thần thông,
cầu mau tinh tấn mà người tu tập của chúng ta thôi, nó đã để hạ gục của chúng ta. Đó là tôi chứng minh cho mấy Phật tử cũng như cả đệ tử xuất gia của tôi cũng tu theo cái phương pháp đó mấy tuần. Có Phật tử lên chùa Tản Viên, giấu tôi lên chùa Tản Viên xuống gần Hải Phòng để học cái pháp đó, trong lên chùa Tản Viên tu tháng và khoe là đạt được bất niệm từ niệm, bỏ tai nghe ra vấn đề vẫn nghe tiếng niệm Phật trong tai. Tôi bỏ lên để giải đấy. Các cụ bây giờ các Phật tử chúng ta thì cũng mở một cái câu chửi, một câu chửi thất độ như vậy cũng đeo vào tai, cái tai nghe đeo vào trong cái tai chúng ta 24/24 như vậy. Chúng ta bỏ ra câu chửi đó thì chửi chúng ta đi như thế không có khác. Vậy hoàn là gì? Đạt được chửi, bất chửi tự nhiên mà. Hay là sao đấy? Hay là chúng ta hát một cái câu hát, chúng ta nghe một cái bài hát chúng ta còn nghe 424 như vậy, mấy ngày sau tai của chúng ta nghe nó nghe được y như thế, nhưng mà nó chỉ nghe ở trên gì, trên nhĩ căn, trên căn tai thôi, nghiệp có chuyển đâu, không chuyển. Và tôi chứng minh rằng cái gì không phải là của mình là của vay mượn bên ngoài mà có thì cũng sẽ gì, sẽ do bên ngoài mà lấy đi. Và kết quả là một Phật tử ở trên quê trên Điện Biên xuống Hải Phòng học cái pháp đó, về xin tu ở trên đó. Tôi cũng quan điểm cho tôi thôi, phải đi chùa Tản Viên thôi, tôi tu khoảng tháng và đạt có điểm từ điểm như hôm đấy. May mà cái hôm xuống núi thì bắt đầu hôm nó trời nó mưa to, và cụ đang nghỉ đang ngủ thì nghe cái tiếng sét nó đánh, cái tiếng sét mà cũng chơi tiêu cái chùa Tản Viên thì nghe cái tiếng chiêng. Cho nên bà cụ bảo ngày mai xuống núi thì đi về, chắc là muốn khoe cái pháp tu của mình với mọi người hay sao ấy. Cho nên hôm nay trời nó mưa, nó xét nó đánh gần ngay cái chỗ, ngay đằng sau bên cạnh cái chỗ ngủ, bên cạnh này gần gần 10 tiếng rồi. Nó quanh một cái bà cụ giật mình này đến một cái, thế là liền mất bất niệm từ niệm. Thế là mất. Thế là hôm sau buồn, đi nói với cái sư ở trên đó, và trời con tu được bất niệm từ niệm rồi, tại sao có một tiếng xét nó không mất? Một tiếng sét đánh thôi, giật mình một cái thì mất. Có phải thật không? Đây tôi nói đây là may đấy các quý vị. Còn cố theo đây một thời gian nữa là thành gì? Thành đơ đơ, chân tay bắt đầu thành gì? Cứ lùng cùng thế này hôm nọ, cách đây pháp hội thì tạm không rồi, có hai vợ chồng là một chân đây. Tu bất niệm từ niệm được khoảng năm nay, gần năm nay rồi. Hai vợ chồng cùng tu cái pháp đó. Và vợ thì tỉnh táo hơn, thấy ông chồng bất ơn một cái là bà vợ thì dừng lại, tích còi và được thanh tịnh ngay, không theo nữa. Còn ông chồng nó vẫn cứ thì cố theo. Thế bây giờ ông họ lên là chân tay thế này, bảo là ngủ toàn đấy thì thấy chữ thiên, thấy Phật, thấy Bồ Tát đến để họ ký cho, đến để thuyết pháp cho nghe, sướng quá, cho nên là càng tiếp tục đi sâu vào. Và một thời gian sau Phật Bồ Tát đi hết, đầu tiên là thấy các cụ gia tiên của mình, thấy bạn bè của mình mấy chục năm trước mất rồi, hoặc vài năm trước mất rồi thì toàn thể hiện đến. Giai đoạn đầu là Phật Bồ Tát nhé. Giai đoạn thứ hai là ông bà bố mẹ mất rồi nhé, rồi bạn bè mất rồi nhé, hiện đến nhé. Giai đoạn thứ ba các vị biết cái gì không? Toàn nhìn thấy là máu mủ, toàn nhìn thấy là cái cảnh nó thì bẩn thỉu, thậm chí là nhìn cái ma quỷ hãi hùng, cho nên nó sợ quá không ăn được, không ngủ được, vì vậy mà thần kinh bất ổn định. Cho nên nó khi lên tìm lên tôi là chân tay như thế này, từ thả ra bảo thầy chữa hộ vợ, thế mà chưa có thể tôi chữa được, nhưng mà cũng mất thời gian. Phải lên đây để tôi hướng dẫn cho cái pháp tu trở lại, phải tu chuẩn chỉ trở lại thì mới có thể giúp được. Phải tu trở lại chứ không phải là làm lễ mà khỏi được. Cái đấy không thể tụng kinh nhiều hướng làm lễ nó khỏi được. Đấy là phải nó tu sai đường thì bây giờ là phải uốn nắn nó lại cho nó đi vậy thì đúng đường mới khỏi được, mà phải mất thời gian khá dài. Chứ tôi không phải là một người thần linh mang quốc giá mạng, tôi không phải là một vị thánh có thể ban phúc lãng mạn là lên một cái lễ hội trì của tôi là chú rồi, không phải là không có cái chuyện đó đâu, trong cái gì không có, Phật Bồ Tát cũng không có cái chuyện đó. Nó đi sai đường thì phải để chỉ cho nó quay về chính đạo mới có thể chuyển đổi cái việc tu sai của nó được. Rồi ở trong chùa có một sư ông cũng tu như thế, lén tôi tu luôn năm 2015, lén tôi tu cái pháp đó. Tôi ở trên núi, các vị trên núi tôi ở thế này, cho nên ở trên núi lén tôi tu pháp đó mấy tuần là cũng đạt được như thế, mà con cũng đạt được như thế. Thế tôi bảo không đúng được. Thế bác ấy hỏi tôi là thầy làm sao thầy biết là không đúng? Thì tôi bảo không đúng là không đúng. Thì bác bảo là bác ấy là con cái kiểu như là anh minh với tôi là lấy cái gì là bằng chứng là không đúng. Thế tôi bảo bác tụng cho tôi 3 ngày cái bộ hạnh văn nhã, tụng cho tôi 3 đứa 3 ngày bác ấy tụng, mỗi ngày bác 3 thời đi tụng hạnh văn nhã, và bác khấn nguyện với đảm bảo với Đức Phật từ vi ra chỉ cho con nhớ con tôi sai lầm. Thì quả thật cho 3 ngày á, thì cái tiếng niệm Phật con nghe trong tai của con, mà con tu cái pháp bất niệm từ niệm nghe cái mic vào tai, cái tai nghe vào tai con đó, nếu mà giả thì nó sẽ mất đi, nếu mà thật là của con tu được, nó ở trong do công đức và sự tinh tiến của con nó đạt được á, thì sẽ tiếng niệm Phật lâm tâm ở trong tai con nó không mất đi. Còn bây giờ giả do bên ngoài có do ma sự, thì nguyện Phật Bồ Tát và Tiên Thế Thích Kiều Thiên Ca là người bảo hộ cái bộ kinh đó, gia trì cho mình đuổi bỏ những cái con ma ở đang giá vào thân vào tâm và trong chăn tai của con đó, để cho nó đi đi. Vì để tụng đúng 3 ngày, nghe tôi tụng đúng 3 ngày bác nhá, tụng xong một cái tai không còn nghe thấy được Phật nữa, muốn nghe lại cũng không nghe được nữa. Và lúc đó mới đến là con xin thầy nói đúng rồi, đúng trong 3 ngày chúng ta con không thấy nghe cái tiếng niệm Phật mà con nghe bằng cái mic, nghe bằng cái tai nghe kia nữa. Thế tôi bảo đấy, vì sao tôi nói được như thế? Đấy là những kinh nghiệm, đấy là những kinh nghiệm chúng tôi đã trải qua, chứ không phải là do học mà có được. Cho quý vị, tất nhiên học được là một phần, nhưng mà kinh nghiệm trải qua những cái sự thực tập nữa thì mới biết được nó đâu là đúng đâu là sai. Cho nên nó về cái ý năng, tức là cái tâm gương thứ sáu, ý thức đó không thể dễ đâu các quý vị ạ. Tu mà thấy nghi ngờ một cái là phải tìm đến các bậc thầy có con mắt sáng về để đạo pháp, để mà hỏi các ngài có thể chỉ dẫn cho chúng ta, không coi là lầm đường lạc lối chúng ta. Đến khi mà thành trong nhà Phật rồi cầu hài được ma rồi thì khó chưa lắm, khó chưa lắm các quý vị. Sang cái tâm gương thứ bảy đó là mặt na. Mặt na thức còn gọi là truyền tống thức, nói giống như một cái anh dương thức. Tất cả những việc làm triền áp của chúng ta ở ngoài trong cuộc sống hàng ngày đó, nó thông qua đó để mà nó truyền vào gì, nó đưa vào trong gì, trong cái thức thứ 8, đó gọi là tàng thức, hay còn gọi là a lại đa thức của chúng ta. A lại đa thức là gì? Là tàng thức. Cái thức này trong kinh Phật nói là gì? Khi chết con người ta chết đi thì thức này ra đi gì? Đi sau cùng. Còn khi nhập thai thì nó lại đến trước tiên. Cha là đa thức này đó, nhãn thức, lý thức, tỷ thức, tiền thức, tâm thức, thiền thức, thân thức, năm cái thức trước. Thì sau khi thân của chúng ta chết thì nó cũng lần lần gì mất đi và nó theo. Biết người chết rồi mắt còn thấy cái gì đâu các quý vị, không thấy được nữa. Chỉ vài tiếng đồng hồ, vài chục tiếng đồng hồ sau, thần tử quan ngươi của chúng ta có thể nhìn thấy một cái hình ảnh nào đó và tốt lại, giống như cái máy ảnh nó chụp thì chụp lại cái hình thôi. Nhưng nó có biết được không? Có biết được sắc xanh vàng đỏ trắng đen tím hồng không? Không biết được nữa. Chết đi rồi ai có còn nghe được tiếng được không? Không nghe được nữa. Nó vẫn còn đấy, nó chưa thối nữa, nhưng mà nó không nghe được nữa, không phân biệt được đâu là tiếng khen, đâu là tiếng chê, đâu là tiếng pháp, đâu là tiếng phi pháp nữa, vân vân.
Nhưng ai là đạo đức không mất đi? Các thức trước có thể mất đi hoặc thì quên đi, nhưng ai là đạo đức không thể mất đi cũng không thể quên đi. Cho nên là sau khi con người ra chết, cái thức đó nó biến thành gì? Mình gọi là trung phẩm thân. Trong lần đại thi độ, Bồ Tát Long Thọ gọi là trung phẩm thân. Ở ngoài đời của chúng ta gọi là gì? Gọi là linh hồn. Hay còn gọi là gì? Gọi là thần thức. Mà bên đạo giáo và đạo nho gọi là gì? Ba hồn bảy vía. Tức là tam hồn thất phách đó. Người ở bên theo đạo nho và đạo giáo người ta cúng, người chết không cái cúng người ta gọi là gì? Ba hồn bảy vía hay là ba hồn chín vía là con gái, ba hồn bảy vía là con trai của con lên trên là gì đó, ở đâu nghe nhanh về đây để nhập quan. Và họ đi, họ gõ vào trong cái quan, cái quan tài với cái, và sau đó họ gõ vào sau một cái, bắt đầu họ dùng lá bùa họ dán lên trên trán hoặc là dán lên trên ngực. Đầy nắp quan tài là ống nguyên cái đinh vào dán bốn lá bùa bốn góc, như vậy là chết rồi các quý vị. Cái ông thầy phù thủy đó mà nó quân có tinh nó giỏi thật sự á, là nó thì nó có thể nhốt được chúng ta, nhốt được cái thần thức của chúng ta trong đó, nhốt vào trong cái quan tài ở trong cái xác đó, không ra được, không về được. Tất nhiên nó chỉ là nhất thời thôi, nó giống như chúng ta bị trói thôi mà. Chúng ta bị người ta trói cả chân cả tay, chúng ta có tự đứng dậy để đi được không? Có tự được không các quý vị? Không đi được. Thì cái trường hợp chúng ta phải cười, đợi người đấy được cười trói chúng ta mới đứng dậy để đi được. Thì tương tự như vậy, các Phật tử chúng ta đây cũng nói thêm, nếu chúng ta tu tập cả đời mà khi chết không may để cho người nhà người thân của chúng ta gọi ông thầy mo, ông thầy cúng, ông thầy phù thủy đến á, nó lấy cái dao nó gõ chém vào mấy cái vào quan tài và nó gọi ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía của các Phật tử chúng ta đến ở đâu nhanh nhanh về đây nhập quan, và nó đi dùng cái lá bùa nó đè lên trên á, người chết đấy giống như là người ta trói mình đấy các quý vị. Mà trói thì mình có được tự do được không? Không được tự do được đâu. Cho nên là Phật đã khuyên chúng ta là nên là sau khi người mất đi trong kinh Địa Tạng nói là nên là tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sinh tu phúc, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng hoặc là niệm Phật để hồi hướng cho người mất kia. Và thậm chí là trong kinh còn dạy thêm là nếu mà con linh đó có cái vật gì quý, người chết đó hoặc chuẩn bị chết đó có vật gì quý, trước khi họ chết nói là tốt nhất bảo là với ông đó cái vật này chúng tôi sẽ gì, sẽ đem cúng vào làm pho tượng hay làm ngôi chùa này chùa nọ chùa kia để hồi hướng siêu độ cho ông bà anh chị. Cho nên ông bà anh chị đừng có suy nghĩ, đừng có lo lắng nhiều, Phật Bồ Tát sẽ gì, sẽ phóng quan tiếp dẫn, yên tâm đi, niệm Phật đi, hãy khuyên họ như thế, an ủi đồng khuyên họ như vậy, để cho họ được gì, được an tâm trước khi chết, tâm họ an trước khi chết đó, thì cảnh giới này sẽ hiện ra, cảnh giới này hiện ra thì thần thức họ sẽ theo đó mà đi đến, không bị quả lại. Cho nên hôm qua họ thường mới nói, chúng ta nhớ về họ thường nói là những vị tướng quân, những vị tướng sĩ tham gia trong chiến trường vì đất nước, vì nhân dân mà cầm dao cầm súng để giết chặt, chưa giết được chặt chắc thì bằng lúc nào cũng gì cũng mong giết được, nhưng giết được một người rồi thì mong giết được nhiều hết. Cho nên cái tâm đó là gì, cái tâm sân hận khởi lên, nhưng giết được người thì người cũng sẽ giết được mình. Cho nên trong cái khi mà chúng ta thấy một số các nhà bài thảo nó đi gọi các anh linh của anh hùng liệt sĩ ấy, nhiều người đây nói là chúng tôi ở dưới vẫn để nó đánh nhau. Họ nói rằng là ở trên này là hòa bình lâu rồi, hòa bình là 30 năm nay rồi, 30 mấy năm nay rồi, từ năm 75 cho đến năm nay là 30 mấy năm nay rồi.
hòa bình rồi tại sao các anh ở dưới còn đánh nhau? Họ bảo không, chúng tôi ở dưới kia chưa hòa bình, chúng nó vẫn cầm súng đánh chúng tôi. Năm 2013 chúng ta đi làm cái bác hồ xung phong ở trên nghĩa trang vừa độc lập Điện Biên Phủ, có cái trường hợp anh đi của mấy vị tướng sĩ cũng như là các chiến sĩ của chúng ta mất trong cái trận đánh ở đồi A1. Các cụ các bác ấy lên và mượn xác buộc vài phật tử và nhập vào và nói rằng cảm ơn cái đại lễ của chúng ta, nhưng mà các vị vẫn thì vẫn căn thù không cho đội kia vào, không cho cái hai bên kia nó vào để dự lễ, vì bảo rằng ở dưới kia vẫn còn đang đánh nhau. Vì sao mà hai bên nó đánh nhau? Vì trước khi chết các cụ vẫn đang ở trong tình trạng là gì ạ? Cầm súng, vẫn đang trong tình trạng cầm súng đánh nhau, cho nên cái thần thức của họ rất khó được xử phạt, và họ vẫn đang nghĩ là mình vẫn đang đánh nhau. Nhưng mà chúng ta biết cái thế giới của bây giờ, cái thời gian nó hoàn toàn khác nhau, các quý vị, hoàn toàn khác nhau. Cho nên làm lễ siêu độ cho họ rất khó, chứ không phải dễ đâu các quý vị. Siêu độ cho những con linh bình thường ấy thì dễ, nhưng siêu độ cho con linh của chiến sĩ và các vị tướng lĩnh tham gia chiến trường rất khó. Một khóa hội, một khóa lễ không đổi tất cả đâu các quý vị. Cũng giống như người sống chúng ta thôi, chúng ta sẽ đổ cho gì các phật tử phần thành hiệu đạo thì để, nhưng chúng ta đem pháp của Phật để thuyết giảng cho mấy ông có quan chức một chút, có địa vị một chút ở trong xã hội này, có dễ không? Không dễ đâu. Bảo các ông làm phúc đấy thì dễ như chơi, bảo các ông vận động doanh nghiệp này lên miệng, doanh nghiệp kia cúng một ngôi chùa làm gì vài tỷ vài chục tỷ, dễ như không? Chỉ cần một câu nói của các ông thôi, tới doanh nghiệp này doanh nghiệp nó lên kia một ngôi chùa mấy tháng sau được dựng lên ngay, một ngôi đình một ngôi đền được dựng lên khang trang ngay. Nhưng bảo các ông đi ngồi thì bỏ thời gian đi ngồi cả một buổi mấy tiếng đồng hồ nghe pháp và cả một ngày cùng đi như chúng ta có được không? Không có. Cái thứ nhất là công nghiệp xã hội cần nhiều, cái thứ hai nhiều những vấn đề rất tế nhị trong đó, rất tế nhị trong đó. Cho nên là độ được họ có phải dễ không? Không phải dễ. Độ cho họ tu phúc thì dễ, nhưng độ cho họ tu giải pháp khó vô cùng các quý vị. Thậm chí tôi nói cho các quý vị là khó hơn là bắt thang để leo lên một cái cây cao nghìn mét. Cây cao nghìn mét thì có thể bắt thang để trèo lên được, nhưng thì đầu cho những vị đó hiểu Phật pháp và giải thoát trong một đời còn khó hơn là cả việc bắt thang để trèo lên cây cao nghìn mét các quý vị. Chỉ có bao giờ là họ thực sự và bất thực sự khổ đau, chúng ta mới đổ được họ. Cái này chúng tôi cũng có thể cũng làm được khá nhiều rồi. Ví dụ có những vị bình thường họ có năng công tác thì không có cách chi để họ lấy chùa, không có cách chi để cho họ để nghe pháp. Nhưng khi nghỉ hưu một cái về nhà, cái thứ nhất là thời gian có, cái thứ hai là họ làm cái chuyện gì đó ở trong gia đình, họ tìm đến cái gì. Thậm chí các quý vị trong thời gian qua có những vị tướng lĩnh trong quân đội, trong ngành công an, cấp tướng cấp tá, gia đình có chuyện tìm đến chúng tôi giúp được trong, và cái vấn đề tâm linh là giải quyết được. Và các vị biết đích thân họ tụng kinh ngay, đích thân họ tụng kinh vậy ạ. Có một vài trường hợp như thế, đích thân tụng kinh, vợ thì 5-6 giờ mới ngủ, và vợ đi chùa, trước đây vợ đi chùa 15-17 năm nay rồi, nhưng mà 5-6 giờ sáng mới ngủ. Nhưng ông mới có đi chùa mới chỉ có vài tháng nay, chỉ có sau pháp hội tháng tư thôi. Đến nay mới chỉ có chưa đầy 10 tháng, có 8 tháng. Mà thật sự lâu ấy, một mình bắt đầu từ bắt đầu các bạn. Chứ đến nay mới có khoảng 3 tháng thôi. Mà bây giờ lâu rồi, từ lúc 4 đến sáng không, tụng hết cả một quyển thượng kinh Địa Tạng lại còn niệm Phật được vài nghìn câu nữa. Lúc các bà vẫn chưa dậy. Chúng ta sẽ học tu sau. Họ là một vị viên tướng nghỉ hưu. Nhưng mà khi viên tướng mà đến thì học tu lại tinh tiến hơn. Bà đã tu 7-8 năm nay rồi mà còn chưa không mà không. Cho nên cái này là Phật Pháp nó là thiên nhiên. Khi mà đã hiểu được là chỉ nhanh lắm. Cũng đừng có nghĩ là khó mà chúng ta thì không ra quá không ra được. Cho nên cái pháp hội lần này nó có một cái đặc biệt, một cái đặc biệt khác với pháp hội trước, đó là cúng cho các vị vua. Mà các vị vua thì chúng ta biết rồi, họ cũng là người có phúc ở gì, ở kiếp trước đã đạt và kiếp này cũng gì cũng đã có. Phúc không nhiều không thể làm vua được các quý vị. Không phúc không nhiều không thể làm vị tướng quân được các quý vị. Phúc không nhiều không trở thành một vị trưởng giả được các quý vị. Cho nên đời trước kiếp trước họ đã gieo vô số những công đức, những việc làm việc. Cho nên đời này kiếp này họ mới được làm vua, làm quan, làm tướng, làm trưởng giả. Ngày xưa gọi trưởng giả, bây giờ gọi là người đầu có và đại giác. Danh từ khác nhau, ngày xưa gọi là trưởng giả, chúng kinh Phật gọi trưởng giả. Bây giờ sao chúng ta gọi những người giàu có, gọi là đại gia, những người làm ăn lớn. Tập đoàn này, tổng công ty kia vân vân đó. Tiền nhiều thế được mạnh thì gọi là đại gia, ngày xưa gọi là trưởng giả. Việt Nam chúng ta ngày xưa gọi là địa chủ, ngày xưa gọi là địa chủ. Địa chủ, thế thì những người nhiều đất, nắm tiền, vân vân. Những trường hợp như thế, họ cũng đều tu phúc ở những đời trước cả với các quý vị. Nhưng mà cũng rất may, chúng tôi xem qua nghiên cứu về lịch sử đó, thấy là ba đời vua Lê thì có hai đời vua rất là sùng mộ Phật Pháp, đặc biệt là đức vua Lê Đại Hành. Ngài rất sùng mộ Phật Pháp, rất sùng mộ. Cho nên các vị tướng lĩnh sau này chúng tôi nghiên cứu cũng có rất nhiều các vị tướng lĩnh cũng rất là sùng kính Phật Pháp. Cho nên với cái pháp hội như thế này chúng ta thấy nhẹ nhàng. Vì sao nhẹ nhàng? Vì phần lớn các cụ các ngài đều là học Phật từ khi các cụ còn ở đời và biết tới Phật Pháp, kính Phật từ khi còn thực tế, còn làm vua. Cho nên pháp hội lần này tuy là cũng nhiều như thế, nhưng chúng ta thấy tần tràng rất nhẹ nhàng. Các cụ hoan hỉ. Thậm chí các cụ còn dễ đổ hơn cả chúng ta ngồi đây. Thật đấy. Tôi nói thật đấy. Các cụ còn dễ hiểu hơn, dễ đổ nhất tâm hơn một số khá đông của Phật tử chúng ta ngồi tần tràng này. Thậm chí quan cháu các cụ có nhiều người toàn thì mà không hiểu các cụ. Các cụ ngày xưa có những vị vô sư lỗi lạc thường ở bên mình, như là Thái Sư Cung Nghiệp, vô sư Vô Chân Linh, là những người thì họ cho cả vua Đinh Tiên Hoàng lẫn vua Lê Đại Hành. Các ngài trở thành những vị quốc sư lỗi lạc ở trong lịch sử Phật giáo Việt Nam ở triều đại nhà Đinh và Tiền Lê, thường ở bên cạnh vua Đinh và vua Lê, tham mưu triều chính, kể cả những việc quân cơ đặc biệt. Chúng tôi nghiên cứu lịch sử là vua Đinh Tiên Hoàng cũng như là vua Lê Đại Hành cũng đều phần lớn là đều thỉnh vấn qua các vị quốc sư đó. Cho nên về trình độ Phật học, về giáo lý của Đức Phật đối với các ngài, chúng ta ngồi đây còn xét xét cho các cụ. tôi cứ sắp với các cụ thì là tôi thì con cháu các cụ nhất ân để tri ân báo ân, cho nên chúng tôi thì ngồi đây hôm nay thì được làm vào ngôi tăng bảo, được xuất ra tu đại, cảm thấy mình giới đức còn chưa được tinh nghiêm, nhưng mà thôi thì trong nhà Phật phải trọng Phật kính tăng, các cụ không mang gì cho y pháp các chi nhân, để tự nhiên là các cụ các tổ các sư nói y pháp các chi nhân, cho nên các ngài cũng hoan hỉ để nhất tâm cùng với tăng ni tín đồ Phật tử và con cháu ở trong đại tràng này để nhất tâm để tu tập theo pháp hội này. Ba ngày pháp hội này là một cái nhân duyên thù thắng, một cái pháp hội thù thắng với lòng từ bi vô lượng của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và đặc biệt là ngài Trung Mong Quốc Sư Cổ Phật. Mà vì cổ Phật, vì cái lòng từ bi bao la rộng lớn của chúng sinh, cho nên ngài soạn ra cái bộ sám văn này, dựa vào bộ Thích A Di Đà sám ra cái hội tập và soạn ra cái bộ cái pháp hội này, để cho đại chúng nhân của nó để tu tập công đức vô lượng vô biên. Nhất tâm thì chỉ một pháp hội là được siêu thoát được vãng sinh lên vô lượng mạng, vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ lục đạo, thậm chí là ba cõi lục giới sắc giới vô sắc giới, trở thành một bậc thường tiền nhân ở nơi vô lượng mạng thế giới. Vừa sinh về đó từ hoa sen mà sinh ra, hoa nở thì biển giấy Phật, tai nghe thấy A Di Đà Phật quán âm thế chí và hàng hà sa số trên Phật trên Bồ Tát tiết diệu pháp âm ngay trong một khoảng sát na, tâm thể thanh tịnh liền đã ngộ được vô sinh pháp nhẫn, lên hàng thất địa Bồ Tát trở thành nhẫn. Các vị đại Bồ Tát phân thân vô số để hộ độ chúng sinh, cho nên đây là một cái phương pháp, một cái pháp tu, một cái pháp hội thù thắng, một cái pháp hội để gọi là tuyển thánh nhân. Pháp hội này là pháp hội để tuyển thánh nhân, pháp hội để chọn ra các vị đại Bồ Tát. Chọn ra các vị Phật ở tương lai để cầu độ chúng sinh, cho nên không chỉ có đối với chân linh hương linh long linh của các cụ hoàng đế cũng như các vị tướng lĩnh đã có duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp trước, đặc biệt là khi các ngài các cụ còn đại thế, mà với cả các Phật tử chúng ta đây cũng vậy, hồi cũng hồi chúng ta cũng có quyền để hồi hướng cho ta tiên chỉ huyền đất tổ của chúng ta cũng sớm được siêu sinh trình độ bằng pháp hội này, bằng cái lực của đại chúng cộng tu, bằng sự gia trì bất khả tư nghị của Đức Từ Phụ A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Bồ Tát Đại Trí và hàng hàng xa số chư Phật Bồ Tát, tổng chứng minh đồng phóng đại quang minh đồng tiếp dẫn các con linh, các vị thần linh tu tập trong pháp hội này. Và chúng ta cũng từ cái chỗ này, chúng ta cái tâm thể của chúng ta cũng ngày một khác đi một cách là gì rõ rệt. Có nhiều Phật tử đến nói với tôi rằng tại sao chúng con đi theo Phật phương Phật 15-20 năm nay, nhưng chúng con thấy chưa có một cái ấn tượng bằng một lần đến từ pháp hội của thầy. 20 năm tu tập không bằng một lần đi thắp được pháp hội, làm gì lý là sao, lẽ là sao mà có những chuyện đó, vì sao mà có những chuyện 20 năm tu tập mà không bằng đi thắp pháp hội 3 ngày. Cái thứ nhất, tăng dự pháp hội, tăng ni và tử chúng ta 2-3-4 ngàn người cộng tu với nhau, cái sức cộng tu rất lớn, cho nên nó tác động vào cái tâm thức, cái hạt giác thức của chúng ta cũng rất lớn, giống như là cái viên ngọc, cái thỏi vàng chúng ta rước vào trong cái hố vân nó khoảng gì, cái trong là rộng gì 5 mét, ngang 5 mét, rộng 5 mét và sâu thì khoảng 2 mét. Khoảng độ tầm 20-30 khối thì khối phân khối vùng đất. Nếu mà một mình chúng ta cứ lấy điện, lấy cái tay mà bốc từng cái bốc đất để bỏ đi, cái bốc bùn, bốc phân để bỏ đi em, thì không biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm chúng ta mới tìm lại được cái hoàn toàn và cái viên ngọc của mình rất là trong đó. Nên chúng ta biết dùng cái sức của vài nghìn người để cầu thêm cái gì, dùng cái đầu nữa, mang cái máy đến để cho vào quay thì xịt lên một cái hút thì một tiếng đồng hồ sau là cả mấy chục khối phân, mấy chục khối cùng đất là sạch đi, sạch rồi thì trơ lại cái phần nặng của cái máy là chúng ta thì lấy cái ngoài cái nước rồi vào còn lửa đi một tí là viên ngọc tìm thấy không các thứ gì tìm thấy ngay trong việc một ngày thậm chí tìm ra có vài tiếng thì còn tìm thấy. Cho nên cái sức cộng hưởng của đại chúng á, nó lớn như thế trong cái gì? Vì sao mà mọi người bảo chúng con tu 15-20 năm nay thấy là gì vẫn bình thường, chưa có một cái gì ấn tượng. Nhưng đấy cái pháp hội của thầy mới chỉ có một pháp hội thôi, quan ấn tượng vô cùng, mà quan đang kính phục vô cùng. Con thấy á, giáo lý của Phật pháp ở đấy, nó ở đây. Không phải đến đây chúng tôi giỏi hơn những chỗ khác, không phải chúng tôi giỏi hơn các hòa thượng, các thượng tọa, các thân nhân khác, mà đây chúng tôi biết vận dụng cái gì, vận dụng cái sức mạnh của đại chúng kết hợp các loại thế để cùng tu tập. Chúng ta lấy sức mạnh của đại chúng thì chúng ta làm cái việc gì cũng được. Ngày xưa Bác Hồ nói một cái câu gì đại ý như thế, để cho quý vị có nhớ không? Cái gì dễ thì nhỉ, cái khó thì nhỉ, khó bạn, khó bạn lần hay là dễ bạn lần nhỉ, khó bạn lần thế nào? Dễ bạn lần không dân cũng chịu, khó bạn lần dân nhiều thì sẽ xong đúng không? Hát xong. Có câu nói đó có khác gì với câu nói của Phật không? Không. Có khác gì với cái hành động của chúng ta ngày hôm nay không? Không. Điều kiện thời gian hoàn cảnh khác nhau, những người sử dụng nó, biết kết hợp nó, biết thâu, biết nắm, bắt lấy nó để tạo được cái sức mạnh của cố chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, đó là biết nắm bắt thời cơ và biết vận động nhân dân đoàn kết một mối để đánh giặc ngoại xâm. Nếu còn chúng ta ở hôm nay ở đây, chúng ta biết nắm bắt thời cơ, biết dựa vào lời Phật dạy để cùng nhau vân tập để tụng kinh niệm Phật lễ và sám hối, làm công việc phước thiện để hồi hướng cho mình trải ra tiên của chúng ta. Một mình chúng ta tụng 100 năm chưa chắc đã siêu được, nhưng mà chúng ta thì nương vào sức của đại chúng 3 ngày có thể siêu sinh vô số. Như ở trong kinh này nói rằng, trong kinh này chúng ta đến cái bản cuối mà cũng để cúng cháo, cúng chúc thân á, cái bài tán chúng ta nói gì? Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền. Chứng tam hiền tức là gì? Tam hiền tức là cái Phật thánh là tu đạo hòa tư đạo a la hán rồi các quý vị ạ. Ngạ quỷ mà gì? Các một pháp hồi mà còn chứng được cái pháp gì? Cái pháp gì? Chứng được cái quả vị đại pháp tu đạo hòa tư đạo a la hán quả. Một kiếp nữa là gì? Chứng được quả a la hán và bồ tát mà thôi, thậm chí thành phật thôi. Tứ sinh đều lên ngôi bảo địa, tứ sinh trên loài sinh phần gì? Phần trứng và sinh phần thai để sinh phần từ cái ẩm thấp và loài sinh thì hóa sinh. Bốn loại sinh ở nhân gian này đều có thể lên ngôi bảo địa, sinh về nơi đất đó, qua đây là thế giới. Vì sao lại được những việc như thế, có những sự cố gắng như thế? Tất cả như là từ lực của Phật và lòng thành kính, biết toàn thế để cùng nhau lấy sức mạnh để niệm Phật của chúng ta vậy. Một người niệm Phật, tôi lấy một cái ví dụ, giống như ở trong nhà này, một cái ví dụ ở trong nhà này, do nhiều ngày không qua quét dọn cho nên nó bụi bẩn xếp đầy vào đây. Một người dọn vào ngày bắt đầu lâu không đi, 10 ngày hàng trước chưa xong, 1 tháng chưa xong. Nhưng mà 1.000 người chúng ta đang làm rất thì sao? 5 phút sau là ngôi nhà sạch sẽ thật phong ngay. Đó, đây là để lấy sức mạnh, lấy tập thể để làm những việc khó, những việc lớn nhanh lắm. Thế cho nên đang qua pháp hội như thế này, chúng tôi cũng rất mong là tất cả các quý vị Phật tử của chúng ta cùng nhất tâm để hồi hướng tri ân báo ơn cho Đức Đại Gia Tiên của chúng ta, cũng như là hồi hướng tri ân báo ơn các vị vua và các anh hùng dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm. Chúng ta đừng có nghĩ thời đó thời phong kiến, đừng có nghĩ như thế. Thời nào có thể thế chính trị của thời đó? Nếu như không có các cụ ở mà chúng ta cho là thời phong kiến kia, bây giờ chúng ta còn một tỉnh của liền, thậm chí chúng ta trở thành một tỉnh của liền của giặc phương Bắc rồi. Chứ đâu có cái đất nước dân tộc Việt Nam độc lập tự chủ như thế này đâu. Cho nên có nhiều những người, nhiều nhà sử học và nhiều những vị quản lý trí thức ở thế gian, họ chỉ trích là các thời vua chúa ngày xưa gọi là thời phong kiến, quan liêu cổ hủ lạc hậu, phong kiến áp đặt vân vân thế này thế khác. Tôi không cho như thế. Tôi cho rằng mỗi một giai đoạn lịch sử có một thể chế chính trị khác nhau, nên chúng ta phải nhìn cái thể chế chính trị lúc bấy giờ lo cho ai, tất cả đều lo cho dân, lo cho dân tộc, lo cho đất nước Việt Nam của chúng ta được tự cường, tự chủ, độc lập, không bị phụ thuộc vào các quốc gia khác, và lo cho dân giàu, lo cho nước mạnh, thì đó là thể chế tốt, đó là nền chính trị tốt. Chứ còn cái tên gọi có thể khác nhau, không quan trọng cái tên gọi. Thể chế chính trị nào nó nắm quyền hoặc đặt cái tên gọi của họ theo như thế nào thì chúng ta gọi như thế thôi. Cái điều quan trọng nhất, cái việc làm của họ là phải làm cho dân, làm cho nước. Thế cho nên chúng ta là những con dân đất Việt hôm nay được ngồi đây để học Phật với nhau, gần nữa thì chúng ta được bình an, được độc lập, gần nữa thì nhờ vào công ơn của Đảng, của Bác Hồ, của các anh hùng liệt sĩ gần đây trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Còn xa hơn nữa thì phải đến các triều đại vua chúa ngày xưa. Không chỉ có một triều đại tiền lê đâu các quý vị, mà còn triều đại trước nữa. Khởi nghiệp đi, khởi nghiệp là để lấy lại cái đất nước của chúng ta là hai bài chân. Cho đến năm 544 là triều đại nhà Tiền Lý, rồi sang thì sau đó đến sau nhà Tiền Lý thì chúng ta lại mất nước một thời gian, và đến thời thì thế đi Đinh xong rồi đến Tiền Lê, Tiền Lê xong rồi đến Lý, Lý xong đến Trần, Trần xong đến Hồ vân vân, đến Mạc, rồi đến lại đến thì Hồng Lê, rồi sau này đến Nguyễn. Chúng ta phải có trách nhiệm hồi hướng cho tất cả các triều đại vua chúa quan lại anh hùng tử sĩ có công bảo vệ tổ quốc xuyên suốt cái triều đại lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó mới là cái người con uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cây trồng cây như hôm qua các vị phát biểu. Có cho nên là hôm rồi chúng tôi yêu cầu gia đình phải làm một cái phía bên này là những cái bài vị trắng. Bài vị trắng để sờ lên các vị vua của dòng họ khác, các triều đại khác, và các bài vị trắng để tri ân báo ân các vị tướng lĩnh, những người có công ở các triều đại khác, thậm chí là từ thời các vị vua hùng dựng nước ở dưới nước. Chúng ta cũng nhất tâm mở hướng để cầu nguyện cho các ngài sớm được siêu thăng cảnh giới. Ai còn chưa được giải thoát thì sớm được giải thoát. Ai chưa được siêu thăng cảnh giới thì sẽ được siêu thăng cảnh giới. Siêu thăng cảnh giới để làm gì? Ví dụ như là đang làm việc ở dưới ông ty, ở dưới ông phủ địa phố, đang làm quan huyện thì sẽ được siêu thăng cảnh giới đến làm quan huyện, quan phủ. Đang làm quan phủ thì sẽ được siêu thăng cảnh giới đến làm quan ở trên trời. Thế là sĩ viên thì có mức báo cũng có thể là bảo vệ con dân dân nghiệp của chúng ta được, như là đức thánh gióng không, đức thánh gióng chúng ta biết là từ đâu xuống, một trong bốn vị tứ chánh thiên vương, ngài giáng trần để giải thoát cái nặng nhọc ân sát hại con dân dân nghiệp của chúng ta đó. Đức thánh nhân dân ấy chúng ta biết ở đâu không, cũng chính là một trong bốn vị thiên vương đi xuống để giúp dân tộc Việt Nam của chúng ta. Những vị thánh hiển hách ở đất nước của chúng ta đều có những cái nhân viên đặc biệt. Chúng ta biết Phật Thích Ca Mâu Ni từ đâu mà xuống? Từ trên ngồi viện cũng trời không xuất xuống mà. Có phải từ dưới đất phải trôi trong bụi đấy mà kiếp trước của ngài trên đó phải đi xuống? Cho nên nó có học Phật mà chúng ta nghiên cứu kỹ sâu sắc, chúng ta sẽ đều có cái mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau, chứ không có một cái gì mà tự nhiên nó sinh ra và nó tồn tại riêng của mình và nó mất đi của mình đâu. Các quý vị đều có cái mối tương quan tương liên mật thiết với nhau. Cho nên nay chúng ta tổ chức cái đại lễ này ngoài là tiết độ cho gia tiên tình nguyện của tất cả chúng ta phải hướng tâm để cầu nguyện tri ân báo ân các ngài nữa. Tất nhiên trong lịch sử cũng có những vị có tâm với Phật pháp, có tâm với đất nước, nhưng cũng có những vị chưa có duyên với Phật pháp, cũng chưa đủ, chưa cống hiến đủ cái tâm lực của mình với đất nước, nhưng chúng ta không phải vì thế mà chúng ta không nhớ đến họ, không phải vì thế mà chúng ta không hồi hướng cho họ. Người theo Phật của chúng ta, kẻ bán người thân của mình là Phật đại chúng ta rồi, chúng ta đều nhất tâm hồi hướng cầu nguyện cho họ, đều siêu pháp, đều siêu thăng cảnh giới. Và khi mà đạt được cái ngôi vị, cái địa vị cao của mình là siêu thăng cảnh giới được giải thoát rồi, thì mong các ngài tiếp tục quay trở lại Sa Bàn, hướng về dân tộc Việt Nam chúng ta để dẫn dắt, giúp đỡ cho quan lạc giáo hồng và muốn Việt Nam của chúng ta phát triển sân minh và trọng đẹp. Nói về buổi pháp thoại sáng nay thì chúng tôi sẽ thể như vậy. Trước khi vào giờ thì đệ nhất chúng tôi có thông báo một chút, đó là buổi tối ngày hôm nay một cái chương trình đặc biệt, đặc biệt đầu tiên mình gặp chúng ta đây, tôi nghĩ là cái duyên lên cái đặc trạng tình công của Việt Nam của chúng ta. Vừa qua cái đoàn làm phim Trang Việt có làm một cái bộ phim về lịch sử của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Bộ phim rất hay. Bộ phim này mới được dàn dựng và được làm xong và mới được trình chiếu có 3 ngôi chùa ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Miền Bắc của chúng ta dự kiến là phải sang năm 2017 mới bắt đầu được chiếu. Nhưng vừa qua chúng tôi đi vào tận nơi để đỉnh lễ chân tháp và nhục thân của bà cố hòa thượng, đỉnh lễ bảo tháp của hòa thượng, và sau cái đỉnh lễ xong thì bà bồ này với trần toàn hồng chi và chị chi thì là đệ tử hòa thượng, trần toàn có giới thiệu là có bộ phim về lịch sử của thầy hòa thượng mới làm xong. Hôm đó thì mới chiếu có một chùa thôi, và cho đến hôm qua thì là một khi nói về lịch chiếu hai chùa nữa ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đó là lịch chiếu ba chùa, và chùa của chúng ta là ngôi chùa đầu tiên miền Bắc được trình chiếu. Đây cũng là cái nhân duyên. Và chiều nay thì chúng ta lên thời khóa sớm hơn một chút, thậm chí chúng ta lên thời khóa hai thời hơn một lúc, cho nên ai chuẩn bị sẵn sức khỏe đi, coi đói thì phải rồi, trước khi làm bếp chạy xuống bếp ăn một tí đi cho có sức khỏe, thì vào hai thời hơn một lúc xong rồi chúng ta còn nghỉ ngơi một chút đến cũng 7:30 thì bắt đầu chúng ta vào giao lưu khoảng một chút với các vị trong đoàn làm phim. Sau đó thì chúng ta sẽ được đoàn làm phim ở tận miền Nam bay ra buổi sáng ngày hôm qua, và chiều tối hôm qua họ đến gặp thầy một chút để trao đổi công việc rồi, và sáng nay thì họ chương trình ở bên thăm tận biên một chút, chiều họ quay về đây để chuẩn bị, và tối nay thì chúng ta hai khóa lễ buổi chiều dồn một lúc xong một cái, chúng ta xuống lễ và lên luôn thời để tan, để cho dành cái thời gian cho đoàn làm phim và chuẩn bị hội trường, chuẩn bị hội trường khi đó chúng ta đi ăn tối. Để thông báo như vậy, cái đây là một cơ hội, các vị đừng nghĩ là tôi có xem cái này xem cái khác, không có đâu, bởi vì cái này trên quan điểm cũng chưa có, mà trên mạng không có đâu các vị, có thì có khi phải tầm 2018 mới có thôi. Và nhà làm phim họ phải muốn đi tìm chiếu, mà bây giờ họ làm ra một cái đưa lên mạng, họ đưa ra đi học nhưng chẳng mang đó, chúng ta thấy là gì? Không quý, không trân trọng. Cho nên họ không làm như vậy để cho các Phật tử chúng ta trân trọng, họ không lấy tiền, họ đi tìm chiếu họ không lấy tiền đó. Họ chỉ có xin có là cái tiền vé tàu, cái xe để trong thời gian thôi, tiền đi đường thôi, thì họ không lấy tiền bất cứ cái gì cả. Nhưng mà họ muốn làm như thế ở nước ngoài hoặc là giữ bản quyền, như Việt Nam chúng ta Phật giáo chúng ta làm như thế để cho các Phật tử có cái niềm trân trọng. Cái gì nó dễ dãi quá, chúng ta nghĩ là gì, lên mạng có ngay, không xem cái này xem cái khác. Nhà quan sứ bỏ thì 10-15 nghìn mà có cái tiếng ngay về vừa xem của mình vừa làm vừa xem được tình trạng thoải mái như đây thì không. Tôi nói cái này các vị cứ phát kinh đi, cái kinh xong cái đứa mới phát nhẹ nhàng thôi. Thì ai đi nào phát nhẹ nhàng thôi. Cái đặc biệt là ở gần đây cái bộ phim này nói về từ cái lúc tuổi trẻ của các nhà của ngài á, mà nó gắn liền với cuộc đời của ngài, cho nên rất là sinh động, rất hay. Các Phật tử gần gần đây cũng thể cho con các cháu mình xem xét được chúng ta không có tiền đâu mà lo, xem để hiểu về cuộc đời như cái vùng của cao tăng tất cả những ngày tu hành như thế nào, để cho chúng ta noi theo cái tới đức của các ngài và nhân theo các ngài. Một cái việc nữa, thầy xin thông báo tin cái đăng phát kinh nữa là cái chương trình làm từ thiện ở vùng cao năm nay, năm nào thì chúng ta vẫn hay làm tổ chức đi quyên góp quần áo, đúng không? Năm nào là quyên góp quần áo để làm từ thiện. Năm nay ghét là đến muộn hơn, năm ngoái ghét là đến sớm hơn thì chúng ta làm sớm, năm nay ghét là đến muộn. Cho nên lần này thì thầy mới phát động là các vị các Phật tử chúng ta có những bộ quần áo mà chúng ta không dùng nữa, hoặc là chúng ta còn dùng nhưng mà chúng ta có nhiều rồi thì bố thí bớt đi. Nhưng các vị về bố thí thì các vị phải giặt sạch đi nhé, quần áo cũng các vị phải giặt sạch đi, nhưng mà cũ mà mặc được thì đừng có cũ quá, và những cái váy váy một phòng những chị cũng không dùng lắm đấy, ở trên vùng sâu vùng sâu vùng sạo mặc váy như thế nào mà các cụ. Năm ngoái có cả cái đường mang váy ngắn cái đùi này nó mang đến bảo thầy ơi, con có mấy bộ váy đẹp lắm mà đẹp lắm người ta đi, cái con đâu mà con không mang nữa, thầy mang lên cho người ta tôi bảo chứ bà cụ này nhớ người dân tộc người ta không mặc váy đâu, váy người ta mặc váy người ta mặc váy của người Hà Nội thì đâu mang cái quần áo bình thường thôi, đặc biệt là quần áo thì còn nó ấm. Những cái bộ váy xanh xanh vàng vàng chim cỏ cỏ hoa hoa này các bạn đừng có mang lên, đâu phải mang ra mà tí tí công đi. Chúng ta bố thí nhưng mà cái gì chúng ta phải dùng được cũng như quý, còn bố thí thì cái danh lâu thì tốt. Và các bạn sử chúng ta tập hợp từ giờ cho đến khoảng vào tầm 20 từ một ấm á, thì thầy còn gửi lên trên Điện Biên. Và cái quần áo cũ này á thì nó đặc biệt là chỉ gửi lên Điện Biên không mặc, gửi lên trên Hà Giang họ không mặc, dân tộc trên Hà Giang họ không mặc quần áo cũ rồi thôi, chúng ta mang lên họ bỏ đấy rồi làm rẻ, mà rẻ không chẳng làm được. Cho nên là mấy năm trước mang lên Hà Giang và trở lên tận ở trên Hoàng Su Phi, trở tận lên ở trên Hà Văn Lũ Cúng để tu sửa hoàn chỉnh thôn, cuối cùng là thả thể dân ở bên đấy thì dân họ không mặc, bỏ đấy cuối cùng là các bác lãnh đạo của thôn lên đấy là đem vứt đi, thì nó trái mặt cái công đem vứt đi chỉ qua mất 20-30 triệu tiền xe chở xử lý này lên, bao nhiêu công lao chúng ta đặt chữ và phân loại rồi các chức năng đấy họ không dùng phí, nhưng mà gửi lên trên Điện Biên bao nhiêu biết. Thì dân tộc mỗi khu vực nó có một cái văn hóa khác nhau, dân tộc trên Hà Giang không mặc quần áo cũ ở người xuôi của chúng ta, nhưng ở trên Điện Biên thì họ biết ghép họ mặc hết, họ gần với người Kinh nhiều cho nên họ không phân biệt, bình thường cuộc sống họ cũng mặc quần áo người Kinh rồi, cho nên cái quần áo chúng ta mang lên ngồi ghép là mặc hết. Trong vận động đấy, cái của thế ấy thì có quần áo là 1 này, mì tôm là 2 này, gạo là 3 này, và sách vở là 4 này, kinh phí là 5. Kinh phí là gì? Để tiền để cùng họ đi không có đất thì nó không thể đóng gói được cái tay để cho đến tận cái tiền kia đâu, các cái gì không thể tay lên đấy được. Cho nên là thì cái này thì ban từ thiền đó, ở chùa thì vì nào cũng chết ban từ thiền đó, thì nên chuẩn bị một cái hòm công đức từ thiền. Các Phật tử chúng ta 500, 1.000, vài nghìn, vài chục nghìn, vài trăm, vài triệu thì vân vân đó, chúng ta sẽ thành công bỏ một cái hòm từ thiền để làm thiên từ thiền, để gần với cái khu phóng sinh. Cái khu phóng sinh ở đâu thì chúng ta thể có lẽ cái từ thiền này còn tốt hơn cả phóng sinh cho chúng ta. Công đức của nó còn lớn hơn cả phóng sinh, vậy mà chúng ta không biết, cứ thi nhau đi phóng sinh, còn từ thiện chúng ta bỏ bán mất đi. Phóng sinh á, chúng ta cứu một vài con cá con cua chứ không biết bao nhiêu kiếp sau mới thành người nó tu được. Nên các người biết đem một quần áo, một thùng mì tôm cho bà con đồng bào dân tộc vùng cao đó, bảo người đem vào đi, người ta niệm ngay, niệm là rất giỏi, bảo niệm một câu có thể hàng 10 câu chúng ta nghe. Quá họ kéo phúc họ sinh ở nơi bên địa, nay mà chúng ta nghe nó tạo duyên cho họ một gì, nếu họ một quần áo, nếu họ phải một quần áo một thùng mì tôm, chúng ta khuyên họ niệm Phật, họ niệm cho vài trăm câu luôn, thế là vài trăm câu Phật đó gieo vào trong tràng tất cả là gia của họ, và tốt lắm, kiếp sau họ sẽ được thoát khổ, ngay trong kiếp sau thì thoát khổ sẽ được sinh tiên, vân vân. Và từ những vị đó sẽ quay lại cuộc đời chúng sinh. Tất nhiên là hai cái chúng ta cũng cần chú trọng, cả phóng sinh và từ thiện chúng ta đều phải chú trọng. Trước đây chúng ta cứ bỏ qua cái chuyện từ thiện chúng ta nghĩ phóng sinh, nhưng các vị biết năm ngoái cả trong 4 năm qua chùa của chúng ta tản viên hai nguyên chúng ta rất nỗ lực trong việc từ thiện. Các bạn tưởng chúng ta rất nỗ lực cái việc đó, nhưng mà tôi nghĩ là cái đạo tràng chúng ta như thế vẫn sẽ sống ở đâu 4 năm trời mà mới được có 4 năm tỷ thì vẫn chết thôi. Đạo tràng chúng ta mấy chục ngàn người vẫn chết thôi, mỗi người một chút xíu thôi thì chúng ta có thể làm được cái việc đó, cùng san sẻ bớt cái gánh nặng đối với đảng nhà nước, đối với bà con ở vùng sâu vùng xa của chúng ta. Họ là những người giữ yên cửa cho chúng ta đấy, các quý vị giữ từng tấc đất tấc vàng của tổ quốc chúng ta đấy, không có họ ở nơi vùng nguyên địa xa xôi hẻo lánh như thế sạc nó đi, nó tràn về. Mỗi một ngày chúng ta mất đi vài km đất, mỗi một tháng một năm chúng ta mất vài đi km đất, dần dần vài chục năm km về tận thủ đô chúng ta mất. Cho nên chúng ta phải biết đấy là chính là mỗi người dân ở vùng sâu vùng xa chính là một chiến sĩ cầm súng để tương đương với một chiến sĩ để cầm súng, thậm chí còn hơn cả một anh bộ đội cầm súng bảo vệ tất 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 cả của cha ông dân tộc chúng ta đấy. Cho nên chúng ta quên họ không lo tri ân báo ơn, chúng ta phải sai lầm lớn. Đây là chúng ta cái chuẩn bị cho đại lễ 20. 20 thì phải tập trung xong hết để đại lễ lên. Trên Điện Biên thì trên Điện Biên chúng ta có một đoàn Phật tử khá là mạnh để đi làm cái việc đó cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần có tiền xe gửi từ đây đến đấy, từ đấy chuyển đi vào các vùng những vùng sâu xa thôi. Họ đi hết cho chúng ta thì trên đó chúng ta có Phật tử rất là trên. Họ sẵn sàng đi làm thay chúng ta đi làm chúng ta là quá sai. Họ đi làm cái công tâm và Phật tử thôi. Tôi giải chúng ta tạm dừng ở đây và cùng vào thời điểm nhất ngày hôm nay.